là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chúng ta cùng gặp gỡ với các thầy cô giáo tình nguyện lên vùng cao giảng dạy môn tiếng Anh với mong muốn góp công sức cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ năm học mới 2023-2024 đề ra. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với khí thế tưng bừng náo nhiệt của cả nước chào đón năm học mới, hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay mùng 5 tháng 9 năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ khai giảng tại trường mầm non Hoa Huệ và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, nơi phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề bởi thiên tai bão lũ hồi đầu tháng 8 vừa qua. Cách đây vừa đúng một tháng, trận mưa lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại các địa bàn Hồ 4, Lao Chải, Khao Mang của huyện Mù Cang Chải. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trong cơ sở Hồ 4 bị ngập sâu trong bùn đất, đá, nhiều hạng mục công trình bị sập đổ, hư hỏng, trang thiết bị học tập, thiết bị nhà bếp, chăn màn ngập trong nước. Nhiều thầy cô giáo và gia đình các em học sinh có nhà ở bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng nề. Với quyết tâm đảm bảo các điều kiện để đón học sinh tựu trường vào ngày 25 tháng 8 và tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, doanh nghiệp và các nhà tài trợ đã dốc lòng, dốc sức chạy đua với thời gian, kịp thời khắc phục hậu quả để các em học sinh được khai giảng, chào đón năm học mới. Đánh trống khai giảng năm học mới và tặng hoa hai nhà trường, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai và của các cấp, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, từ tỉnh đến cơ sở, đã đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho thầy và trò nhà trường vùng lũ yên tâm, tự tin bước vào năm học mới. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho 15 học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học cho cơ sở Hồ 4 có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, hội khuyến học tỉnh tặng quà, học bổng và sách cho nhà trường. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái ký biên bản bàn giao phòng máy vi tính cho nhà trường trị giá 500 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 5 tháng 9, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Liễu Đô, huyện Lục Yên. Đánh trống, tặng hoa, phát biểu chung vui cùng thầy và trò nhà trường, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương thành tích mà thầy và trò trường tiểu học trung học cơ sở Liễu Đô đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị tập thể cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường và các cháu học sinh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang với hơn 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thành tốt kế hoạch năm học đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trao cờ của Ủy ban dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 cho trường tiểu học và trung học cơ sở xã Liễu Đô. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao quyết định công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 cho nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt. Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đã có một năm học với nhiều thành tích đáng khích lệ. Toàn trường có 15 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có 3 dự án đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp trung học phổ thông, đạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, giải điển kinh cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải phong cách cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh học lực khá giỏi đạt 77,5%, tỷ lệ độ tốt nghiệp khối 12 đạt 99,7%, trong đó có 6 thí sinh được điểm 10. Năm học 2023-2024 là năm học có nhiều đổi mới trong giáo dục. Phát huy kết quả đạt được, thầy và trò trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học, giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện, kết hợp giáo dục thể chất trí tuệ với giáo dục đạo đức nhân cách, giáo dục hướng nghiệp, đặc biệt chú trọng giáo dục giá trị kỹ năng sống, quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh, xây dựng trường học hạnh phúc, huy động mọi nguồn lực xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trong nhà trường.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại trường tiểu học cho cơ sở Minh Quân, huyện Trần Yên. đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu chung vui với thầy và trò trường tiểu học trong cơ sở Minh Quân, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái có sự đóng góp không nhỏ của ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên và trường tiểu học trong cơ sở Minh Quân. Trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường có bước phát triển vượt bậc khi có 8 giải học sinh giỏi cấp huyện, 5 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Hàng năm đều có học sinh đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Năm học 2022-2023, trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Ghi nhận và biểu dương những kết quả của trường tiểu học trung học cơ sở Minh Quân đạt được, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị năm học 2023-2024, nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng trường học hạnh phúc, tạo sự chuyển biến thiết thực về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, có các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các tiêu chí trường học chuyển đổi số. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tặng hoa chúc mừng trường tiểu học trung cơ sở Minh Quân.
Năm học 2023-2024, huyện Văn Chấn có 61 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông với gần 29.000 trẻ học sinh ra lớp. Trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành và trường trung học cơ sở Nậm Lành huyện Văn Chấn. Và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả và thành tích mà thầy trò nhà trường, mầm non, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở Nậm Lành nói riêng, ngành giáo dục huyện Văn Chấn nói chung đạt được trong năm học qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị ngành giáo dục huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở tiền đề để các em học sinh có thể tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Đội ngũ thầy giáo, cô giáo không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học.
Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội khai trường, sáng nay đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Năm học 2023-2024, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động, đồng thời tiếp tục triển khai nghị quyết 29 đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu là thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 10, 11 để tạo tiền đề cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông những năm tiếp theo, ra soát, hoàn thành các tiêu chuẩn, tiêu chí của kiểm định chất lượng. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chúc mừng những thành tích mà Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đạt được trong năm học vừa qua và đề nghị trong năm học mới, thầy và trò cần phát huy truyền thống của nhà trường, mỗi học viên phải luôn phấn đấu rèn luyện đạo đức, tri thức để sau này trở thành công dân tốt. Mỗi thầy cô giáo phải thật sự là tấm gương mẫu mực đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học.
Hòa chung không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay mùng 5 tháng 9, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải đã khai giảng năm học mới 2023-2024. Tới dự có đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong trận mưa lũ ngày 5 tháng 8 vừa qua, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ đã gây sạt lở hư hỏng toàn bộ khu nhà ăn, nhà bếp và 4 phòng ở của học sinh. Với sự quan tâm của tỉnh Yên Bái, sự chỉ đạo sát sao của huyện Mù Cang Chải và sự chung tay chia sẻ của cán bộ nhân dân cùng lực lượng vũ trang, nên trong thời gian gần 1 tháng, toàn bộ nhà ăn, nhà bếp và 4 phòng ở của học sinh đã được khắc phục xong. Năm học mới 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ có 496 học sinh dân tộc Mông. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt kết quả cao. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo các ngành đã trao các phần quà cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các học sinh có gia đình bị thiệt hại trong thời gian qua. Như vậy, cùng với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, hôm nay 37 đơn vị trường với trên 21.630 học sinh các cấp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã bước vào năm học mới 2023-2024 trong niềm vui hân hoan và quyết tâm mới.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái vừa trao 200 triệu đồng cho huyện Mù Cang Chải để khắc phục hậu quả mưa lũ. Được biết, số tiền 200 triệu đồng được Công đoàn Xã hội Chính sách Xã hội Việt Nam quyên góp từ các công đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trong cả nước. Với số tiền 200 triệu đồng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng mong muốn đóng góp một phần chung tay cùng huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả trận mưa lũ ngày 5 tháng 8 vừa qua. tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải hứa sẽ sử dụng đúng mục đích với sự hỗ trợ này giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Cũng nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã đến trao xi măng gạch trị giá 175 triệu đồng để giúp 25 hộ nghèo của xã làm nhà và làm đường giao thông nông thôn.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Trước và trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện 450 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 160 phương tiện, tước giấy phép lái xe 111 trường hợp vi phạm. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 90 trường hợp vi phạm tốc độ, 28 trường hợp chở quá khổ quá tải, số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp cứu hộ cho 2 xe ô tô con bị hỏng lốp tại đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Trong thời gian nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo người dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 5 tháng 9 năm học mới 2023-2024 chính thức bắt đầu. Hàng năm cứ đến ngày này, người dân cả nước lại đưa con em đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Nhà trường phổ thông cả nước mở rộng cánh cổng đón học sinh thân yêu. Tiếng trống trường đã điểm, khởi động năm học mới, năm học với nhiều kỳ vọng đổi mới. Năm học mới, cả nước có hơn 23 triệu học sinh các bậc học phổ thông. Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định, Đảng, Nhà nước ta xác định, con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Bước vào năm học mới 2023-2024, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng toàn ngành giáo dục phát huy hơn nữa tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, luôn luôn trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, nỗ lực thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện, đáp ứng được sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có thư gửi ngành giáo dục. Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Bước vào năm học mới, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.
Ở Việt Nam, từ ngàn đời nay, người thầy giáo và người thầy thuốc luôn được xã hội trân trọng, coi đó là nghề cao quý. Nói đến thầy giáo, đó là thể hiện đạo hiếu, sự biết ơn sâu nặng, tôn sư trọng đạo, là cốt cách, là truyền thống văn hóa của dân tộc. Sự trưởng thành của một con người về cơ bản gắn với ba thành tố gồm sức khỏe, trí tuệ, nhân cách, tương ứng với ba môi trường là gia đình, nhà trường, xã hội. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo, vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo. Giữ gìn sự cao quý ấy phụ thuộc lớn vào mỗi thầy cô, vào ngành giáo dục và của cả xã hội. Thầy cô tâm huyết chọn đời cống hiến để trăm năm nối tiếp liên tục có những chuyến đò đầy đặn tri thức và đạo đức. Nhưng mỗi học sinh, gia đình, mỗi người Việt Nam cũng phải luôn thể hiện lòng biết ơn trách nhiệm trong sự nghiệp chung để nghề trồng người đẹp mãi.
Thưa quý vị và các bạn, trong nghị quyết số 135 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023, Chính phủ nêu rõ các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp phụ trách lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đây là sự nhấn mạnh cần thiết trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ xây dựng pháp luật đặt ra ngày càng cao. Theo báo Hà Nội mới, việc xây dựng ban hành pháp luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm. Khắc phục ngay tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, luật khung, luật ống, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Điều quan trọng là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với quy trình lập pháp.
Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về xin lỗi đảng viên bị kỷ luật oan sai, được đặt ra một cách cụ thể, kể cả việc xem xét trách nhiệm với người gây ra kỷ luật oan. Ngay sau khi ban hành, quy định này nhanh chóng được hầu hết cán bộ đảng viên quan tâm và cho rằng đây là việc làm cần thiết. Trong cuộc trao đổi với báo Tiếng Nói Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, cho rằng trong thực tế cuộc sống chắc chắn không thể nào tránh khỏi được sai sót. Bởi vậy, việc Bộ Chính trị ban hành quy định 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan là vô cùng cần thiết, thể hiện rõ nét đẹp nhân văn của Đảng. Việc nhận ra sai sót và chân thành xin lỗi sẽ làm cho dân chủ trong Đảng được thực chất hơn, minh bạch công khai, thể hiện chia sẻ nỗi oan của tổ chức đảng và đảng viên. Để quy định 117 đi vào cuộc sống, theo Tiến sĩ Lê Văn Cường, trước hết cần tạo sự thông suốt trong nhận thức, quá trình tổ chức xin lỗi cần tỏ rõ thái độ cầu thị, cách hành xử văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Làm được như vậy chính là góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Ngày 15 tháng 8, chính sách thị thực mới được áp dụng tạo thuận lợi hơn cho du khách vào Việt Nam. Đây được xem là cú hích rất mạnh đối với ngành du lịch khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm. Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sau sự cởi mở của chính sách visa, ngành du lịch không thể đơn thân độc mã trên hành trình này, mà cần các ngành nghề liên quan cùng đồng hành để khai thác tốt nhất những lợi thế mà chính sách mới mang lại. Để thu hút khách quốc tế, không chỉ ở chính sách visa mà là tổng hợp các yếu tố như chất lượng dịch vụ lưu trú, ẩm thực độc đáo, không gian văn hóa, giá cả phù hợp. Do đó cần có sự kết nối chặt chẽ với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nên để giải quyết những vấn đề đặt ra, trách nhiệm thuộc về cấp quản lý ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch và những người cung cấp dịch vụ.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 9 thông báo Thủ tướng nước này Lý Cường sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ từ ngày 9 tới 10 tháng 9. Phát biểu họp báo, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh áp lực suy thoái của nền kinh tế thế giới ngày càng lớn, kèm theo ngày càng nhiều khó khăn trong phát triển bền vững toàn cầu. Do đó, với vai trò là một diễn đàn chính trị về hợp tác kinh tế quốc tế, G20 cần tăng cường quan hệ đối tác, hợp sức giải quyết những thách thức nổi bật trong lĩnh vực kinh tế và phát triển quốc tế. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh và New Delhi đã xảy ra xung đột quân sự về tranh chấp lãnh thổ. Tháng trước, Chủ tịch Tập và Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm, nhất trí tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng, tuy nhiên căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa lắng dịu. Ngày 4 tháng 9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới thành phố Sochi của Nga và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin về các vấn đề hai nước cùng quan tâm. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp kéo dài 3 tiếng, Tổng thống Putin đánh giá cao mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, năng lượng và nông nghiệp. Trả lời về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn chưa quyết định khôi phục thỏa thuận này vì các điều khoản liên quan đến xuất khẩu, nông sản và phân bón của Nga vẫn chưa thực hiện. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng nông sản và phân bón để ổn định thị trường thế giới. Về phần mình, Tổng thống Erdogan cho biết hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sáng ngày 4 tháng 9, theo giờ địa phương, quân đội Nga đã phá hủy 4 tàu cao tốc của quân đội Ukraine trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng cho biết 4 tàu cao tốc quân sự của Ukraine bị phá hủy do công ty hàng hải Vinlast của Mỹ sản xuất, tuy nhiên Nga không đề cập cụ thể đó là mẫu tàu nào. Hiện phía Ukraine chưa có phản hồi về thông tin này. Theo các báo cáo trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ tối 1 tháng 9 đến sáng sớm 2 tháng 9 theo giờ địa phương, Ukraine đã nhiều lần cố gắng tấn công cầu Crimea nhưng đều bị Nga ngăn chặn. Theo dữ liệu do Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 5 tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8 đã tăng 80,21% so với cùng kỳ, lấn mức cao kỷ lục trong 24 năm. Dữ liệu cho thấy so với cùng kỳ năm ngoái, giá vận tải ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 116,87% trong tháng 8, cao hơn đáng kể so với mức lạm phát chung trong tháng. Ngoài ra, giá đồ nội thất và thiết bị gia dụng tăng 92,02%, giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 90,25%. Các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục tăng trong tháng 9. Hôm 4 tháng 9, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kế hoạch kinh tế năm 2023-2025, tỷ lệ lạm phát dự kiến là 65% trong năm nay và con số này sẽ giảm xuống 24,9%, 13,8% và 9,9% vào các năm 2023, 2024 và 2025. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024 đã bắt đầu, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn thiếu trên 2.000 giáo viên, trong đó thiếu 270 giáo viên tiếng Anh. Để khắc phục thực trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện biệt phái 15 giáo viên môn tiếng Anh lên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải, thành phố Yên Bái. Đơn vị tiên phong tiếp tục có 7 giáo viên tình nguyện biệt phái hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ 3 cô giáo tham gia tình nguyện lên Mù Cang Chải qua ghi nhận sau. Ngay sau khi có công văn biệt phái giáo viên vùng thấp lên hỗ trợ các trường vùng cao của tỉnh, cô giáo Đỗ Thị Huệ, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tình nguyện lên vùng cao Mù Cang Chải để giảng dạy. Cô giáo Đỗ Thị Huệ, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi nhận thấy mình cần có trách nhiệm chia sẻ với đồng nghiệp, nhất là những giáo viên đang công tác tại vùng cao. Năm học này tôi tình nguyện lên với các bạn và các con với mong muốn là được đóng góp những tình cảm của mình để đồng nghiệp và các con bớt đi những khó khăn và đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Là một trong 7 giáo viên tình nguyện biệt phái hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh năm học 2023-2024, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thu, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cảm thấy rất vui vì được công hiến và góp sức để cùng hoàn thành nhiệm vụ năm học mới đề ra. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thu, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Tôi cũng tình nguyện tham gia biệt phái lên Mù Cang Chải để giảng dạy tiếng Anh cho các em học sinh ở vùng cao, để góp phần một phần nhỏ bé và kiến thức của tôi vào cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp các em được tiếp cận đến môn tiếng Anh và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh ở vùng cao.
Bà Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thu năm nay cũng là một trong những giáo viên đầu tiên của thành phố có đơn tình nguyện là lên hỗ trợ các trường vùng cao Mù Cang Chải. Và cô giáo Thu là một cô giáo có vững vàng về chuyên môn và có cái trình độ và có sự hiểu biết và triển khai cái chương trình giáo dục của năm 2018 rất là tốt. Và chúng tôi tin tưởng rằng với cái tinh thần nhiệt huyết, cái tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là sự hỗ trợ kinh nghiệm từ đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh từ năm học 2023-2024 sẽ có một cô giáo của Nguyễn Du tiếp tục hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đó là sẽ lên hỗ trợ triển khai tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Cũng trong đợt này, cô Phùng Thị Vân, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã viết đơn tình nguyện lên vùng cao giảng dạy tiếng Anh cho các em học sinh. Trước mắt sẽ gặp nhiều khó khăn, song cô sẽ cùng các đồng nghiệp cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cô giáo Phùng Thị Vân, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi tình nguyện biệt phái tới những cái trường còn thiếu giáo viên ở huyện Mù Cang Chải để chia sẻ những khó khăn với những trường còn thiếu giáo viên. Các em học sinh vùng cao thì rất là thiệt thòi, đặc biệt là cái chương trình phổ thông 2018. Tôi nghĩ với cái sự đóng góp nhỏ bé này thì sẽ giúp cho các em học sinh vùng cao bớt cái phần nào khó khăn.
Bà Lương Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Với tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ, đồng chí đã khắc phục mọi khó khăn để sẵn sàng lên đường để nhận nhiệm vụ. Công nhà trường và công đoàn nhà trường cũng sẽ tiếp tục động viên, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của đồng chí để đồng chí yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Năm học 2023-2024, thành phố Yên Bái có 7 cô giáo tình nguyện hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho huyện vùng cao Mù Cang Chải. Đây là năm thứ 2 thành phố Yên Bái có đông giáo viên tiếng Anh tình nguyện tham gia biệt phái. Những giáo viên tình nguyện biệt phái đều có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy môn tiếng Anh.
Thành phố Yên Bái cũng đã có 7 giáo viên tiếng Anh xung phong đăng ký tình nguyện viết đơn lên công tác tại huyện Mù Cang Chải. Và dự kiến sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thành phố sẽ tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên và thành lập đoàn, đưa đoàn cán bộ giáo viên lên công tác biệt phái tại huyện Mù Cang Chải. Để đạt được kết quả như trên, trước hết là do chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của các sở ngành, của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về việc thực hiện biệt phái giáo viên tiếng Anh. Thứ hai là do người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cái việc xác định rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện biệt phái giáo viên. Thứ ba, các giáo viên tiếng Anh cũng xác định rõ cái nhiệm vụ, trách nhiệm của người giáo viên với mục đích là chia sẻ những khó khăn ở đơn vị khó khăn ít đối với đơn vị khó khăn nhiều để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 23/2024.
Thời gian biệt phái, các cô đều mong muốn được cống hiến, chia sẻ khó khăn với thầy cô giáo và học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái nói. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với nghề, các giáo viên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm chuyên môn để góp sức cùng với ngành giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Vừa qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023. Nội dung của những bộ câu hỏi các phần thi xoay quanh các quy định biển báo trong luật giao thông đường bộ được các đội nghiên cứu kỹ lưỡng và trả lời chính xác. Các tiểu phẩm ấn tượng thu hút đông đảo người xem. Đây là thành công lớn của hội thi trong việc tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ nói riêng và người dân Yên Bái nói chung. Tham gia hội thi có 50 thí sinh đến từ 5 đội thuộc các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi. Mở đầu là phần thi Chúng tôi là ai. Ở phần thi này, các đội thi lần lượt giới thiệu về đội thi của mình, các thành viên đơn vị về những mô hình, các hoạt động nổi bật của đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian tối đa cho mỗi đội là 5 phút. Phần thi thứ hai là phần thi kiến thức, mỗi đội cử 3 thành viên lên sân khấu tham gia và đứng vào vị trí theo quy định của ban tổ chức hội thi. Ban tổ chức sẽ đưa các bộ câu hỏi để đội thi lựa chọn. Mỗi bộ câu hỏi gồm 10 câu xếp theo thứ tự từ 1 đến 10. Nhờ có sự chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của luật giao thông đường bộ, nên ở phần thi này cả 5 đội đều giành điểm tối đa trong thời gian quy định. Ở phần thi cuối cùng là phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, thời gian tối đa cho mỗi đội là 15 phút. Và đây cũng là phần thi hấp dẫn nhất, thu hút đông đảo các hội viên và người dân đến xem và cổ vũ. Nhiều đội đã có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung kịch bản, trang phục, đạo cụ và diễn xuất. Mỗi tiểu phẩm đều mang đến cho người xem không chỉ là tiếng cười, các tình huống giao thông thường gặp trong cuộc sống, mà còn truyền tải những thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, dễ nhớ. Các quy định của luật giao thông đường bộ, những tác hại của hành vi vi phạm an toàn giao thông. Anh Nguyễn Anh Duy, đội thi huyện Yên Bình, nói.
Đến hội thi ngày hôm nay thì đội Yên Bình chúng em mang đến tiểu phẩm Ai là thủ phạm. Ý nghĩa của cái tiểu phẩm này là chúng em muốn tuyên truyền đến người dân là không phơi sắn, phơi thóc ra đường quốc lộ, không lấn chiếm lòng lề đường, không uống rượu bia để phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, rồi là tham gia giao thông khi xe rượu.
Chị Bùi Thị Phượng, đội thi thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái, sau khi trải qua 3 phần thi, đối với phần thi thứ nhất thì chúng tôi rất là mong muốn mang cái thông điệp hướng dẫn tới người hội viên và toàn thể nhân dân hiểu được các biển báo của an toàn giao thông, các khẩu hiệu tuyên truyền tới người dân để mỗi người dân góp phần nâng cao cái ý thức về văn hóa khi tham gia giao thông. Còn đối với phần thi kiến thức thì qua cái phần tuyên truyền hội viên thực hiện các luật an toàn giao thông, không chỉ là đường bộ, đường thủy và còn là trên tất cả các phương diện. Còn đối với tiểu phẩm tự biên là lỗi tại ai thì chúng tôi mong muốn gửi tới toàn thể hội thi cái thông điệp luật an toàn giao thông không chỉ có ở thành thị mà ở hiện diện ở tất cả mọi lúc, mọi nơi.
Hội thi còn là dịp để các đội, các thành viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi nhau những cách làm hay sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có luật giao thông đường bộ đến với các hội viên và nhân dân trên địa bàn. Chị Bùi Thị Phượng, đội thi thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Từ khi bắt đầu nhận được kế hoạch và lên kịch bản tập luyện thì đội chúng tôi cũng có rất là nhiều cảm xúc. Và khi mà tìm hiểu về luật an toàn giao thông thì chúng tôi thấy rằng là nó có rất nhiều khía cạnh mà để chúng ta cần phải học hỏi. Và qua 3 phần thi mà các đội thi đến từ các huyện thị thì chúng tôi học hỏi được rất là nhiều. Và tôi thấy là cái hội thi này rất là bổ ích, giúp ích cho không chỉ hội viên, hội phụ nữ chúng tôi mà giúp ích cho cả toàn thể người dân, góp phần nâng cao cái nhận thức và ý thức của người dân về văn hóa khi tham gia giao thông.
Hội thi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được Ban An toàn giao thông tỉnh lựa chọn phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện hàng năm, qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng, phát huy tính sáng tạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, giảm tỷ lệ các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.